thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta thế nào là con đường tiến hóa. Trên hành trình tiến hóa, mọi tâm linh phải trải qua bao nhiêu gian khổ, vượt qua rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự điêu luyện đó thì phần hồn mới thức tâm, chịu tu, ăn năn hối cải, sửa chữa tánh hư tật xấu của chính mình, hầu mong có được phần nào thanh nhẹ trong tâm thức. Cho nên phải biết lo tu để giải tỏa đi phần ô trược đang bám víu trong tâm thức, thì mới không còn bị sức hút của ngoại cảnh lôi cuốn nữa. Phải siêng năng hành thiền, hướng nội, tìm lại nguyên lai bổn tánh của chính mình. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Con đường tiến hóa của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila Phi Luật Tân ngày 3 tháng 4 năm 1983.
Manila ngày 3 tháng 4 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có dịp chung thiền để đóng góp cho nhau về tâm linh cũng như thể xác. Anh thân, chúng ta đều cố gắng để giải tỏa và vượt qua những sự thử thách nan đường tại thế trong trọng tâm thức của chính chúng ta. Sự mong muốn của mọi người vượt qua từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ ngày hôm nay vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta căn cứ từ thời khóa biểu mà chúng ta đã tu học, tu thiền, so sánh với quá khứ trong lúc chưa thiền, thì chúng ta thấy rằng nó có một phần ổn định mà thôi, chưa toàn thiền. Cho nên mọi người đều cố gắng để đi, cố gắng để tiến trong cái đà tiến đã tự mình hoạch định trong tâm thức, chứ không phải lệ thuộc bởi một người khác. Cho nên phương thiền của chúng ta là khứ trực lưu thanh, giải tỏa những cái sự trần trực va víu có thể kéo nặng tâm thức của chính chúng ta, cho nên chúng ta lại cảm thấy được một phần nhẹ. Nhưng mà đối với những người đã toàn thiện thì chúng ta chưa đến đâu. Cho nên các bạn luôn luôn so sánh, luôn luôn ước mong, đó là cái con đường tiến hóa của cuộc hành hương hiện tại của mọi tâm linh đang nôn nức đi trở về phần cõi. Cuộc thế để cho chúng ta thấy rằng qua bao nhiêu cơn đòi hỏi, qua bao nhiêu cơn thử thách, nhưng mà rốt cuộc rồi chính chúng ta phải tự thành trực tiếp. Chúng ta dựa trong kinh kệ này, dựa trong lý thuyết kia, rốt cuộc thì mình mới thấy rõ khả năng sáng suốt chính mình là người trách nhiệm lên điều luyện trong chương trình tiến hóa, chứ không người khác điều luyện, không phải người khác điều luyện chúng ta. Ngày nay chúng ta đã ý thức được sự cấu trúc siêu nhiên do Thượng Đế ân ban và chính Ngài đã sắp đặt trước từ lâu, chứ không phải mơ đầy. Bây giờ chúng ta tuần tự trở lại với cuộc sắp đặt đó thì chúng ta mới gặt hái được một phần sáng suốt. Nhiều người ban đầu thích tu nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán vì lỗ tai đời, cặp mắt đời khuyến rũ là cái tâm của chúng ta trì trệ ở trong cái sự mê chấp sẵn có của chính mọi cá nhân. Đâm ra liều lĩnh nói rằng con người không thể nào đi tới chỗ toàn thiện. Thì thật, nếu con người có cố gắng thì con người mới đi tới toàn thiện. Càng cố gắng càng thấy mình là bất diệt, thấy phần hậu là bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu ngồi thiền đấy đâu có phải vì thể xác, nhưng mà kỳ thật chúng ta vì tâm linh, vì phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta biết vì phần hồn thì chúng ta đâu có sợ những phần hồn bơ vơ như ma như quỷ hiện tại trong thế gian. Địa ngục thiên đàng cũng vẫn có. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tinh hồn, linh hồn sau đó nó đâu mà ra. Ngày nay tại sao chúng ta ý thức thích được cái tốt và không thích cái xấu, và chúng ta ở đâu mà đến? Cũng từ cái xấu mà ra. Cho nên mỗi người chúng ta cũng đều ở trong đó, thì chúng ta không nên trách ma quỷ, nhưng mà chúng ta nên sửa mình để tiến hóa. Đó là cái mật pháp dẫn tiến tâm linh. Nếu mà chúng ta không biết tự dẫn tiến tâm linh thì làm sao chúng ta tiến được? Không biết chúng ta còn trở lại nhờ ma quỷ ư? Không, không nhận điều đó. Và pháp kim thì luôn luôn đã chỉ đường vạch lối, tự hành tự tiến và ảnh hưởng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không hành thì làm sao chúng ta có thể theo được cái đường lối của những vị đó đã thành đạo? Cho nên chúng ta không còn sự trì trệ nữa, và chấp nhận trách nhiệm và tự học tự tiến. Biết được Thượng Đế thì ở môi trường nào cũng Thượng Đế sắp đặt. Biết được tâm linh thì bước nào cũng cố gắng tiến hóa và không ngừng nghỉ mới là đúng được con ngoan của Thượng Đế. Mà người tu đã phát đại nguyện muốn trở về quy Phật, quy pháp, quy tăng và muốn trở về với nguồn cội, thì chúng ta sẽ được sắp đặt vào chương trình của một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Muốn thực hiện sự tình thương và đạo đức mà tâm chúng ta không chịu hy sinh thì làm sao chúng ta nói câu tình thương được? Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Chúng ta mới tái lập sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới có uy tín và quảng đại của chúng. Nếu chúng ta không lập hạnh hy sinh để trở về với môi trường sáng suốt sẵn có đời đời bất diệt của chính chúng ta, thì những người xung quanh chúng ta đều bị lừa gạt bởi ta mà thôi. Điều đó chắc hẳn quý vị cũng hiểu, các bạn cũng hiểu. Có điều một có thiên đạo, nếu các bạn làm điều mê hoặc làm người và đưa người ta đến con đường nguy hiểm, đó là các bạn tự gạt lấy bạn mà thôi, chứ không phải các bạn gạt người khác được đâu. Vì đã tổ chức bởi Thượng Đế thì luôn luôn có sự tinh vi, có sự phán xét, chứ không phải là chúng ta được trọn quyền làm bất cứ những gì. Thì chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ rệt. Mà nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bản đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm, thì những người đó trình độ khác, chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đời chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta xưng danh là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được cái tánh chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm, thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thước đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Chỉ có cái thước tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn. Cho nên nhiều người đã nói tôi đã học thần học, tôi đã tu nhiều năm và tôi đã thiền, tôi đã cố gắng, tôi đã thấy này thấy kia thấy nọ, rồi cũng vẫn ở trong cái chấp và không chịu đau được tâm thức. Cho nên nhiều người đã đi tới trình độ hơi nhẹ một chút, làm được vài bài thơ, tưởng là tôi đã có trình độ cao siêu. Chưa đâu các bạn, còn lâu. Cái chuyện đó chỉ chút chút phương tiện để dẫn tiến và để chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đi tu thì vía mới được cơ hội tu, bạn chịu tu thì vía mới tu, mới chịu đi học, mới đạt được chút đỉnh văn tự mà thôi. Và văn tự ở thế gian luôn luôn hạn hẹp chứ không phải sâu rộng, không phải vô cùng. Cho nên khi mà các bạn biết được phần hồn là bất diệt, là vô cùng, thì văn tự của các bạn chỉ tạm mà thôi. Đó là phương tiện tạm và để đánh thức, để giáo dục cái phần vía chứ không phải phần hồn. Cho nên còn phần hồn là siêu diệu hơn. Cho nên những thư thi thơ này khi cái nó không có thể gạt những người tu thanh nhẹ được. Người ta dòm biết trình độ không ạ. Cho nên người đời thì có thể gạt về tình yêu, họ hướng về một cách nào thì họ bị nhầm lẫn về cách đó mà thôi. Kỳ thật họ hướng về toàn diện thì đã có bị lầm nhầm lẫn trong thi thơ. Cho nên những văn chương tại thế là hạn hẹp, chúng ta phải nhìn nhận điều này thì chúng ta mới tiến, mới giải tỏa, mới vượt được sức hút của hồng trần, sức hút của ngũ hành hiện tại trong cái kích động và phản động. Khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiến qua nhanh hơn và đi đường tắt cởi mở hơn, và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đem đến có thể hại chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai, điều đó là cứu là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại, nhưng mà các bạn nghĩ tới Thượng Đế thì chả có cái gì hại. Không phải cái áo có thể bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn tiên hoa đó rồi. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu cái chuyện tu, rồi xin danh tu mà thiếu đâu, đọc kinh không hiểu kinh, thực hành không đúng mức, rồi đâm ra lãnh một cái vị trí trách nhiệm mà trong đó tâm thức chưa mở, bị giới hạn, làm sao điều khiển những người tu. Cho nên đằng này vô vi không có làm chức vụ, nhưng mà chỉ là tu để đóng góp hành tầng bằng sáng suốt sẵn có của chính chúng ta, và để chúng ta ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn đạt tới thanh nhẹ, các bạn muốn nói điều này mà người ta hiểu trật điều khác, là các bạn thấy trình độ ở thế gian có trượt có thanh. Nhiều lời nói của những bậc cao siêu đã lưu lại tại thế, đặt vô cảm thấy tâm hồn tê tái, nhưng mà sự hiểu chưa hiểu tờ. Chúng ta thấy rằng cái sự dày công của những vị đó nhiều hơn chúng ta, và là chúng ta rõ rằng chúng ta kém và đang chậm tiến rõ rệt. Cho nên chúng ta ý thức được chúng ta phải tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái sự thiếu thốn của chúng ta, sự ngu muội tâm tối của chính mình, biết phê phán lên mình là đại phước. Nhiều người tự ái và không phê phán ở hành động của chính chúng ta và cho mình là cao, và muốn bồi cái sự tâm tối đó thì càng ngày càng nặng trịch thêm mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bạn Về Đây, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Mai Quang, gửi đến quý vị.
Bạn về đây chức giác chân thành. Bạn về đây tâm thức tiến hoài, bạn về đây tu cho nhân loại, bạn về đây chẳng còn tranh chấp, bạn về đây nói gương cha lành, bạn về đây trong không mà có, bạn về đây tha thứ thương yêu, bạn về đây nắm mô nụ tư, bạn về đây giải nghiệp về
sau đây. Xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế nào là thanh tịnh? Những cái gì của chúng ta có mà chúng ta thấy mới là thanh tịnh. Mà chúng ta thấy chuyện của người ta là độc. Bác hiểu cái này không? Là trở lại trật tự quân bình. Như bác vô trong nhà, cái gì của các bạn, của bác sống được đều có thanh tịnh. Thì hỏi cái gì lấy ra cái này là thanh tịnh gì nữa. Mà đâu có các bác, có bác ở trong gia đình mà lộn xộn, hỏi gì có cũng là không, mà không là có. Động ha. Vì cái cơ bản của chúng ta nó có thượng, trung, hạ, có nước, lửa, gió đó. Và chúng ta không có trật tự thì người ta hỏi tới thì dù gió có hỏi tới động mình với mình lộn xộn, có là không, không là có. Thiếu thanh tịnh. Mà chúng ta thanh tịnh lúc nào chúng ta cũng sáng suốt. Cái điện não này nó có trật tự. Cái điện não này nó hòa công vũ trụ, nó bị cắt, bị phạt. Bây giờ bác đứng đó hỏi tôi và dồn tất cả mọi người. Năm năm sau bác cũng nói lại, cắt rồi. Để năm năm sau nói, bây giờ nó kêu không phiêu trật. À, cái điện não của con người sang cho nó một chút hơn là hay như vậy. Thì cái óc chúng ta vô cùng, nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy, thấy cái gì? Thấy nguyên lai bổn tánh mới là thanh. Thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới là thanh. Gọt rửa tánh hư tật xấu nó mới trở về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải tu mới đạt được thanh tịnh. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết và thực hiện sự cần thiết và không cần thiết, thì càng ngày chỉ càng tốt và tinh vi hơn. Thấy không? Thì đạt được thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh là vô cùng. Thanh tịnh không phải là nói một giới mà đủ. Tiếng nơi nào nó giữ thanh tịnh. Cho nên tu Phật phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái chánh tâm lực hòa hợp với các càn khôn vũ trụ. Nó nam tập trung ở đây, nó chuyển chạy lên đây và nó một hạt. Cái chánh tâm lực rất tinh vi trong cơ thể. Nam tập trung ở đây, hai cái bát điển nó xuất phát ra đây, nó thấy ánh sáng mô chỉ rõ và vô hình, nhắm con mắt mà thấy trên kia. A nhân quý gồm thân nó thận, thận thủy, thủy điển tương giao, cái ấp mới làm việc. Tâm thận bất giao là miệng ngủ, không làm việc là khùng. Thấy chưa? À, di như bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần mà trụ con người lúc nào cũng sáng, nghe hiểu và biết. Vâng đạt rồi đấy. Đà thấy sắc vàng bao trùm tất cả. Nếu bác không có cái màu vàng đó sáng suốt bao trùm cơ tạng và cái khối óc đó, thì cũng ma nó nhập được. Con người mà bị ma nhập mặt nói gì Phật và nói xấu, hai cái âm thanh khác. Phật nó chạy xuống nó trụ ở đó và nói xấu nó không chạy. Nam nó đến Nam cái tiếng ồn nó đây, mô nó đây, mà một hai nó không có chất gì hết. A nó được chạy ngay trung tâm hai cái cặp, di nó ngay trung tâm ở đây, từ trung tâm ở đây là trung bộ, đây là thượng, hai cái họ một nhất. Đa
hay sáng bạc bảo trục tất cả lỗi chân lông phát quan. Phật hay thanh tịnh nên mình thì cấm cỏ nó có độc sân chúng ta, nó cũng nhờ lửa, nhờ không khí, đá, nhờ nước, nhờ phát triển, nhờ màu sắc, nhờ linh cảm. Thì vạn linh đồng nhất trong quả địa cầu này chứ không có gì điểm. Cho nên con người chúng ta không thấy nhiều phương diện. Ngày nay chúng ta rất may mắn được làm con người, nhưng mà làm điều ác phá hoại xã hội, không đem lại an ninh những quảng đại quần chúng, mà lại tự hủy lấy mình. Chết thì làm gì? Phải làm con thú. Con thú trần truồng, không có quần áo, nó cũng mắc cỡ hổ thẹn. Bây giờ lấy con thú nhỏ nhất thôi, nó côn trùng. À, xã hội phá đủ thứ, gì kê ma tí đủ thứ, rồi rút gục ông chết làm mình sợ cảnh sát lắm. Bây giờ bác thấy chuột sợ cảnh sát không? Sát là ai? Bác thấy con mèo. Sợ lắm. Đâu nó có lụt hết vậy. Mà con chuột rất khôn. Con chuột cái máu của nó như chúng ta. Thuốc mà nó chịu được thì chúng ta chịu được. Thấy chưa? Giới khoa học ta nghiên cứu như vậy, nhưng mà chưa thấy rõ tâm linh. Khi mà tu thanh tịnh rồi, có thể kêu nó nói chuyện với mình. Nó kể những chuyện trước kia, nó chưa biết nó làm cái gì, nó tệ bại xã hội của nó. Ngày nay nó phải trốn tránh, dán lâm trong một cơ thể mà trốn tránh, chứ không có được có giờ phút im lặng. Người thấy cũng đập, mà mèo thấy cũng ăn. Thấy không? Đó. Cho nên cái luật nó có, người chưa thanh tịnh không thấy luật. Thấy dưới luật rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa xong đâu. Làm con người vẫn còn tội, chúng ta nghĩ sai, có thể nghĩ xấu cho người bạn, nghĩ xấu cả cha yêu dấu của chúng ta mà ta cũng có thể phản lại, ta nghĩ xấu. Mẹ hiền chúng ta cũng nghĩ xấu. Đó, là cái tội chưa hoàn tất, cho nên bị đọa. Cho nên chúng sanh ở thế gian bị đọa mà đâu có hay tưởng là tôi hưởng thụ. Cho nên bác cũng là một cô tiên giác đặc. Rồi bây giờ bị đọa lấy chứng minh, nói bác bị đọa mấy ngàn năm. Bà sống thì trăm năm mà nói bà mấy ngàn năm. Bà để cho một lô đi.
Nó dài quá thầy.
Đó.
Cố khổ giùm con.
Đó, để cho một lô đi. Rồi một lô đó nó để một lô. Chừng nào mà cái đuôi của bác tắt hết, bác cũng hoàn tắt. Vậy không? Cho nên chúng ta tu cho cửu quyền thách độ. À, tôn cho ông bà cha mẹ chúng ta an tâm, không làm gì sai quấy nữa. Cho nên cứ cộng lại mấy ngàn năm khó rời thế gian. Nếu chúng ta tạo nghiệp, duyên nghiệp tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp, khổ lắm. Cho nên cha mẹ thích tâm rồi cứ niệm Phật và cầu xin ơn trên hộ độ cho con thôi, nhưng mà con nó chưa biết làm sao hộ độ. Nó phải qua bài học trầm trượt, nó phải qua bài học đau khổ về tâm. Vì nó đi kẹt như trong xóa kẹt rồi, thì nó phải dùng cái thế cuối cùng để nó giải thoát. Là chỉ có tâm linh để giải quyết được, chỉ có tu mà thôi. Cho nên tu nói với người lớn tuổi nó dễ hiểu hơn. Với người trẻ tuổi nó chung chắc. Tối nay tôi hứa chỉ còn sớm cho cái gì dễ đành mà không biết đâu. Cái đó là cái tu là cái giải đành cũng là cái tỉnh của tuổi trẻ. Nhậu nó cũng là tỉnh, nó nói ông tỉnh như vậy. Tôi nhảy thì tôi thấy tỉnh à. Nhưng mà sự đau khổ nó chưa chịu. Từ cái tỉnh đó rồi nó đi tới cái đầm mà nó không hay. Vì tình yêu à, tình trường là cánh đồng quá. Nó ai vào tới đây khỏi xa lại sợ. Hỏi cho mấy chú thanh niên đây có bị khóc không cô nào chứ? Có rồi, quân ức lắm. Phải không? Phải không? Mới tiến không? Cho nên chúng ta không có từ chối sự học hành. Sự học hành của trần gian rất tinh vi và sắc sẵn tất cả mọi người. Kinh vô tự phải hành mới tiến. Thế không?
Theo trong pháp này thì pháp luân nằm với pháp luân ngồi thì cũng thanh lọc điểm, nhưng mà hai pháp khác nhau thế nào thế?
Cái pháp luân nằm là để cho những người mới tu. Những người mới tu mà kêu làm khó nó không chắc. Nên tôi bây giờ tôi đi China nghe ông sướng, nghe ông Tám nằm hết im mặt à, ngồi hết khổ lắm, nó không làm cho nó nằm hết. Nằm hết để làm gì? Tại sao 1 tới 12 là một giấc? Rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8 đi tới 0 là để nó học cái chuyện nhận và giải tỏa cái nấm trong gan. Đây là y lý trị bệnh, lập lại trật tự thanh lập, trực thanh trong cơ tạng của nó. Trực nó đi đại diện và trực. Và nó chứ nó không xuất phát. Thành ra nó có một cái ngủ ngon lành. Thay vì nó đi chơi nó hao tiền, mà cái này nó có lợi cho nó. Thì nó phải mà người mới tu thì nằm hít thở 6 tháng như vậy, nếu có kiên nhẫn mà làm đúng như vậy ngồi thiền. Vì thiền là một người kiên nhẫn ngồi thiền, mà người thiếu kiên nhẫn không bao giờ ngồi thiền được, kể cả nửa phút cũng ngồi được. Cho nên phải tập cái tánh kiên nhẫn, rồi làm cháu làm rồi em thấy rõ là tôi bây giờ tôi không có động lực nữa. Tôi thấy tôi học thông minh, tôi thấy mấy bạn tôi nó đập loạn lắm, ông thầy cách nghĩa rất rõ mà nó nghe lộn ngược hết, còn tôi ông chưa cách nghĩa tôi hiểu, đó là em đã lập lại trật tự cho nên thấy không? Rồi mới co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, càng niệm thấy tâm thức nó càng cởi mở, học hành nó càng sáng suốt, dồn là mình hiểu vậy, nằm chung trong quy lý nhất lý thâm vạn lý minh. Tại sao kinh kim bộ đầu khai mở được là tất cả đều thông? Em thấy là cái đèn mình, cái tâm thức mình không khác gì bóng đèn, mà đem mình giao lên cái gan này nó chỉ rọi cái dưới mà thôi, mà chúng ta đem lên đây nó cũng rọi ở dưới này mà thôi, mà chúng ta đem được lên trên này là sự sáng suốt nó rọi cho tất cả. Cho nên cái bóng đèn ta để dưới bàn, sự phụ dụng nó khác mà cũng có là một vấn đề, mà chúng ta treo cái mái nhà sự sáng suốt. Cho nên những người đã thực hành cái pháp môn này không phải chép lại của người khác, mà chính bản thân hành đạt nó đạt.
Khi mà mình ngồi thiền, mình khi mình đạt tới mức ngồi mà ngồi thở đó, mình có cần làm nằm thở đâu,
cũng vẫn bởi vì còn ăn là phải làm. Còn nếu không ăn thì cái đó cũng cần thiết, nhưng mà ngồi làm cũng đúng rồi. Nếu mà làm cho đúng, ngồi làm cho đúng toát mồ hôi nó cũng đủ rồi. Nhưng mà vì còn ăn, cũng như em phải ăn, phải đi học, phải phục vụ xã hội để trả cái nợ lúc em gian trật bao nhiêu người thân thuộc. Em phải học tới bác sĩ, em phải học tới kỹ sư để trả cái nợ.
Thế nhiều trời lạnh toát mồ hôi sao được?
Đúng không? Nó không toát mồ hôi nhưng mà nó là ấm. Nóng thì mình cảm thấy rằng ngứa ngay trong mình và phải đi tập. Nó phải coi như sự chứng minh, rồi lấy cái gì chứng minh rõ ràng hơn. Trước khi em chưa làm cái pháp này, mặt mày em khác. Bạn đừng cho bạn bè biết cứ việc làm hay làm một ngày rồi cũng mặt mày sao lúc mày nó đẹp trai gì. Ông tám tu là nhờ các bạn đẹp trai hẳn luôn. Nó cứ tới cái nó dồn mắt nó sang lúc này mặt mày sáng gì. Lúc đó ông Tâm ghét người ta tu. Mày tu có thằng thầy nào mà nó la liền, nó ông thầy tu linh, nó không dân nào, nó bậy bạ, nó chửi tôi. Thấy không? Nhưng mà tôi tra ra ra, tôi đi gặp cho được cái ông đó, rồi tôi đi chịu. Chứ tôi cũng không phải là con người lạc hậu, nghe mà mê, không có. Tôi nghe, tôi thấy tiếng chính và tôi thật hành. Vì tôi là một người cũng học, cũng sống làm sao, cũng biết sống trong lễ thống, cũng biết yêu đời kia lắm. Hả? Nhưng mà thấy rồi, hiểu rồi và học trong thức tập mà nó chứng nghiệm, mới nguyện đem ra cho tất cả. Chứ không phải mong học cái nghề này đi làm việc, không. Học cái nghề này là của trời Phật cho, mọi người đều có, chỉ cho họ thấy họ lượm lấy họ ăn của họ, không phải của mình đâu, mình lấy tiền người ta cũng được.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.